Anh chị em thân mến, mời anh chị em đến bờ sông Jordan, một con sông rất nhỏ nhưng cũng quan trọng. Theo tôi biết, con sông đó là nước chảy từ những đỉnh núi, những ngọn núi ở phía bắc nước Do Thái, và họ tạo thành một con sông và chảy xuống đi suốt cái bề dọc của nước Do Thái Palestine. Mời anh chị em đến cái sông đó, nơi mà Gioan đang làm phép rửa. Nghe người ta nói rằng cái khúc mà Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu nó ở gần biển chết ấy, bởi vì có vẻ chỗ đó nước ít hơn chăng, nên dễ mà xuống đó được. Các Kitô hữu ở thế kỷ đầu hết sức là bối rối trước sự kiện Đức Giêsu lãnh phép rửa của Gioan. Tại sao Ngài lại đến với Gioan như một môn đệ để chịu phép rửa nhằm bày tỏ lòng sám hối? Ngài có cần sám hối không nếu thật sự Ngài vô tội? Đã có bao câu trả lời cho vấn nạn này. Chúng ta chỉ cần nhìn ngắm Đức Giêsu bên bờ sông Jordan, đứng xếp hàng cùng với dân tộc của Ngài, trà trộn với những tội nhân muốn sám hối. Ngài chấp nhận dìm mình xuống cùng một dòng sông. Có ai nhận ra Ngài là Chiên Thiên Chúa, là đấng gánh tội trần gian không? Gánh tội trần gian. Đấng thánh thiện lại khiêm nhu đứng bên kẻ tội lỗi. Đấng sẽ làm phép rửa trong thánh thần, nay lại xin được chịu phép rửa sám hối trong nước. Thành ra hành vi đầu tiên và công khai của Đức Giêsu xuất hiện trước đám đông, hành vi đó lại là một hành vi khiêm hạ, dìm mình xuống, mất hút. Giêsu có vẻ như chỉ là một người vô danh bên cạnh ông Gioan nổi tiếng. Anh chị em ơi, nếu chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu bị dìm xuống nước, ông Gioan dìm Ngài xuống nước, chúng ta mới hiểu được thế nào là đồng hành và liên đới. Đồng hành tức là đi chung với người khác. Đi chung với người khác đòi tôi phải đi chậm lại. Liên đới với người khác đòi tôi phải nhỏ lại. Đồng hành đòi tôi có chung một tâm tình với người khác. Đấng vô tội nếm được cái day dứt của tội nhân và cảm được cái nỗi khát khao đổi đời của họ. Đức Giêsu không phải chỉ đồng hành ở sông Jordan đâu. Ngài đồng hành với chúng ta, con người chúng ta cho đến ngày chết. Ngài chia sẻ thân phận của người nghèo, người khổ đau, người bị bỏ rơi. Trên thập giá Ngài là bị bỏ rơi, bị thất bại. Thất bại vì có 12 anh tông đồ mà dạy không xong đó. Bị kết án trên thập giá và bị coi là một anh tội phạm khi bị đóng đinh. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm đồng hành. Thiên Chúa phải tập làm người để hiểu được con người. Ngài muốn nâng con người lên thì Ngài phải cúi xuống. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Đức Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa. Ngài muốn gặp gỡ Cha trong tư cách là con. Và chính trong giây phút hiệp thông sâu đậm này mà Ngài cảm thấy được Thánh Thần tràn ngập. Và tự lòng của Ngài, Ngài nghe rõ tiếng của Cha. Cha âu yếm gọi Ngài là con và phong Ngài là Mêsia, một vị vua. Con là con của Cha, hôm nay Cha đã sinh ra con. Biến cố chịu phép rửa là biến cố quan trọng vì Đức Giêsu biết rằng giờ lên đường đã điểm, thời gian làm thợ mộc kết thúc. Cha đã ban cho Ngài Thánh Thần, cứ ai được ban Thánh Thần thì thế nào cũng có một sứ mạng. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan, Ngài đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời. Sông Giô-đan là nơi Ngài gắn bó với tội nhân, với dân tộc của Ngài, nhưng mà sông Giô-đan cũng là nơi Ngài gắn bó với Cha trong Thánh Thần. Để chịu phép rửa thì phải đi xuống. Nơi đi xuống cũng là nơi đi lên. Nơi Ngài được sai đến cũng là nơi Ngài đang hiện diện. Khi chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta phải nhớ rằng mình cũng được dìm ấy chứ. Mặc dù phép rửa bây giờ thì chỉ có xối nước thôi, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta được dìm trong Thánh Thần. Và nếu Đức Giêsu sau khi chịu phép rửa đã lên đường bắt đầu phục vụ, không ở Nazareth nữa, thì chúng ta chịu phép rửa rồi, chúng ta có ở lại trong cái cũ kỹ của mình không? Chúng ta có dám lên đường phục vụ không? Xin mời anh chị em đứng. Xin mời anh chị em lấy lời nguyện số 36. Lạy Chúa Giêsu,
sống cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thách lấy đi những gì con cậy dựa, để con thật sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà, để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con, cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng, trước khi con cập sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.
Vâng, theo lời đề nghị của chị Hương đó, có ban phép lành cho anh chị em cuối năm. Anh chị em thân mến, một năm qua chúng ta ai nấy đều vấp phạm nhiều điều. Chúng ta vấp rất nhiều điều. Anh chị em ơi, nhớ đến một điều được không? Ngay bây giờ anh chị em nhớ đến một vấp phạm của mình mà anh chị em nói rằng vấp này vấp tới vấp lui hoài cả năm, có một cái vấp khá khá nặng mà sao nó cứ trở đi trở lại hoài à, mà không có thắng được, xưng tội hoài cũng vậy. Chúng ta xin lỗi Chúa về cái vấp này. Tuy vậy Chúa vẫn chúc lành và cho chúng ta sống. Ngay cả việc đến đây học, không có ơn Chúa làm sao mà đến được. Chúa gìn giữ chúng ta, Chúa cho chúng ta thấy cái thú vị, cái ngọt ngào của lời Chúa. Chính vì thế giờ đây tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em, để năm mới của chúng ta tươi hơn. Giá mà chúng ta thắng được thắng được cái vấp mà chúng ta cứ vấp hoài đấy, thắng được một lần thì quý lắm anh chị em. Nên can đảm và nên cố gắng để thắng được cái điều mà chúng ta cứ ngỡ rằng chắc đời mình không làm sao mà ra được khỏi cái đó. Chúa ở cùng anh chị em mà ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Vâng, buổi học đã kết thúc. Chúc anh chị em lên đường đi bình an. Vâng.